người con sinh năm 1973, nó làm anh có sự thay đổi, chỗ làm anh sai lầm, tư tưởng không bình thường, chỉ nghĩ đến cái chết. Con xin hỏi bây giờ con phải làm sao để cháu hiểu ra và trở lại bình thường?
Có bốn vấn đề mà người mẹ và người cha tư vấn trong tình huống này cần nắm để hỗ trợ tâm lý cho người con. Thứ nhất, đừng có đổ lỗi quy trách nhiệm, nói nặng nói nhẹ đối với đứa con bị thất bại này, vì cái mức chịu đựng và cái lòng kiên trì của nó đã trở thành là âm mà. Chỉ cần một cái thiếu quan tâm, thiếu chia sẻ của chúng ta có thể làm nỗi đau đó gia tăng gấp bội. Cho nên trong giai đoạn này, thay vì buồn, giận, trách, mắng, thì ta đổi tư thế hoàn toàn, tức là lắng nghe, hiểu biết, cảm thông, khơi cho đứa con mình tâm sự giải bày những nỗi đau, những cái vướng mắc của nó. Nghe mà không có phán xét, nghe mà không có phê bình gì hết á, để cho nó trút cái nỗi đau. Và trút nỗi đau đó làm cho cái trầm cảm và cái mặc cảm, cái tuyệt vọng đó được giải đi ít nhất là một phần. Cái nhu cầu này rất cần thiết. Việc hai, hãy theo dõi cái phản tâm lý của đứa con tuyệt vọng nè. Nếu bình thường cô ấy cậu ấy là nó nguyên thuyên, nói như là két nói, mà bây giờ trong cái trầm cảm là không nói không rằng không gì đó, mà có những cái câu nói ám chỉ là con sẽ đi xa, có lẽ con không muốn sống trên cuộc đời này nữa, chứ nghĩa là cậu ấy cô ấy đang ra tín hiệu là tự tử, thì đừng vì thế mà đánh giá thấp. Ta phải quan tâm chăm sóc nhiều hơn, đưa người đó đi du lịch, rồi xem phim hài, gala cười, để mình thay đổi cái tâm trí, trút bỏ đi cái nỗi đau trong ta. Còn nếu người ấy bình thường là ít nói, mà bây giờ là thích tâm sự, thích giải bày, thích được người khác lắng nghe, thì ta hãy nỗ lực dành thời gian thật nhiều cho người đó. Cho nên cái trút bỏ nỗi đau này nó góp phần làm cho người đó không có chọn con đường tự tử. Cái nhu cầu trợ giúp của người thân là rất quan trọng, là giải quyết được vấn đề khá lớn. Điều thứ ba, bên cạnh hai nỗ lực tâm lý vừa nêu, chúng ta cũng cần phải giúp cho đứa con bị tuyệt vọng này lên dây cót. Tức là mình là phải kể những câu chuyện có thật trong cuộc đời, từ con số dây rô, từ đổ nát, từ thất bại, từ tuyệt vọng, từ chán chường mà nhiều người đã vươn đến cái đỉnh cao của thành công. Ví dụ như là Phật tử thì quý vị biết là chị Hướng Dương nhiều năm trước bị tai nạn xe lửa, hai chân đến cái sát háng là bị cắt đứt. Cô ấy đã có ý định chọn đến cái chết, thì đến gặp sư bà chủ trì chùa Phước Hải ở Sài Gòn, khuyên cho thân người này là quý, tại sao không dùng những cái còn lại để tìm hạnh phúc, mà lại là giết cái hạnh phúc còn lại qua cái bất hạnh của hai cái chân. Cô ấy tự động sáng ra vấn đề và phát nguyện từ đây cho đến trọn đề đó là có điều gì đó có lệ lạc. Cô ta mới sử dụng cái sở trường của cái giọng hay, thành lập ra cái thư viện sách nói đầu tiên tại Việt Nam. Và trong mười mấy năm qua đó, nó đã giúp cho hàng triệu người, xin lỗi, hàng ngàn người mù từ đó lập lòng hay là mù do bệnh tật, có được cơ hội không phải lệ thuộc vào các loại sách nổi nữa, mà học được sách giáo khoa thông qua các cái băng đĩa đọc rất là truyền cảm. Cô ấy đã làm mới được cuộc đời của mình, đã mang lại hạnh phúc cho mình bằng sự tái sanh, sống hạnh phúc hơn. Và từ đó cũng làm cho rất nhiều người mù không có chán trường tuyệt vọng, là bởi vì mình muốn học cái gì là mở cái băng sách nói ra là có nghe, thể nghe được hết. Cho nên bây giờ cô ấy đã đọc được trên 500 tác phẩm sách nói đó. Và trong 5 năm qua chúng tôi đã khích lệ cô ấy tham gia vào sách nói Phật giáo, đọc được vài chục tác phẩm. Đó là một câu chuyện điển hình thôi. Trên đời này có hàng ngàn câu chuyện. Ở tại Canada thì có một chàng trai từ lúc mới sinh ra là không có hai tay và hai chân. Cái tay giống như cái mang cá thôi, nhảy xíu à. Đi giống như một con chim nhảy thọt vậy. Mà cha mẹ lúc đầu á là cũng tuyệt vọng lắm, nhưng mà nghĩ lại rằng là biết đâu đứa con này sau này nó sẽ trở thành bài học hay cho cuộc đời. Cho nên từ nhỏ hai cha mẹ đã dạy cho đứa con này cái tinh thần tự lập. Nên cậu ấy là biết trượt thuyết, rồi biết lướt sóng, biết bơi, và bây giờ trở thành là diễn giả nổi tiếng trên toàn cầu. Cậu ta mà thuyết trình ở đâu một giờ cao hơn các giáo sư đầu ngạch, đến cả 2-3 lần tiền lương ấy. Không có hai chân, cái tai giống như cái mang cá thôi, mà người ta thuyết giảng cực kỳ sâu sắc, học rất là giỏi, nghiên cứu rất là hay. Như vậy là mất một cái gì đó, tổn thất một gì đó không có nghĩa là mất tất cả. Đừng cương điệu quá như thế. Nhà khoa học vật lý Hawking Stephen khi làm tiến sĩ bị cái chứng bệnh là không nói được, rồi không di chuyển được nữa, phải giới hạn mình ở trên chiếc xe lăn. Nhiều bạn đồng học và nhiều thầy cô giáo nói là bây giờ thôi em hãy nghỉ luôn đi, đừng học nữa, học nữa nó ảnh hưởng tới bộ não, rồi có thể chết. Lúc đó là thời sinh viên, Hawking đã không hề bỏ cái quyền dạy học của mình và phát hiện ra, phát minh ra cái máy điều khiển nó thay thế cho giọng nói của mình, để trở thành là một diễn giả nổi tiếng, bây giờ trở thành một khoa học gia hàng đầu, và thậm chí là điều chỉnh một số sai sót của Newton và Einstein. Hiếm có một khoa học gia lỗi lạc như thế. Bây giờ là một phế nhân đó, sống suốt cuộc đời là gắn liền trên xe lăn, trên chiếc giường, mà về trí tuệ, về vật lý là không dễ gì tìm một người thứ hai. Đó là những câu chuyện có thật cho chúng ta thấy là cái sự tổn thất trong một lĩnh vực không có nghĩa là chúng ta đang bị trời long đất lở, mọi thứ là không còn gì hết. Hà Mặc Tử đã có lần tuyệt vọng vì tình yêu giữa một người Thiên Chúa giáo là anh và một người theo Phật tử, theo Phật giáo là mộng cặp, đã có lần than thở: người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ. Đó là dại dột, và đó là không có thật. Lúc mà bị si mê quá mình nói thế thôi. Anh ta hình dung cái hạnh phúc của cuộc sống mình nó giống như là một cái vòng tròn của tâm thức, như của bộ não ấy. Sự chia tay với cái người mình thương, một phân nửa của tâm hồn mình nó bị mất, là nửa hồn kia còn lại có như không là bị dại, bị điên. Mà trên thực tế anh có điên đâu, anh chết vì bệnh cùi hủi, không phải vì bệnh điên. Anh ta vẫn sống nhân răng đó, nhưng mà trong ngôn ngữ anh ta lại thích mô tả thế, tức là cương điệu quá cái nỗi đau. Thì cái tổn thất về tài sản, về thất nghiệp, về đổ nợ, về tình yêu, về bị ruồng bỏ, nó cũng là tổn thất giống nhau thôi. Đừng có cương điệu, mất cái đó là mất tất cả. Trong cuộc đời này có hàng triệu người đó, sau khi mất cái đó ta lại sống hạnh phúc hơn. Cho nên phải hung đúc tinh thần làm sao bằng những câu chuyện có thật, để đứa con trong tình trạng tuyệt vọng có thể tự mình đứng lên mà đi, tự mình thắp đuốc lên mình đi, tự mình làm hòn đảo cho chính mình, tự mình làm nơi nương tựa. Và điều thứ tư là trong giai đoạn này đó là phải sử dụng phương pháp chuyển đổi đài tâm. Bởi vì cái tuyệt vọng đó đã làm cho anh ta chỉ nghĩ đến cái chết, hay là cô ấy nghĩ đến cái sự tự tử đó, thì chúng ta phải thay đổi cái đối tượng tư duy, cái ám ảnh của tâm, dẫn đi chơi chỗ này, tham quan chỗ kia, tâm sự khui làm sao cho cái người bị tuyệt vọng nói, để cho cái niềm vui nó bắt đầu có lại. Rồi tập thể dục, phải đi tập thể dục với con, rồi phải đi chơi với con, đừng có tiếc là bây giờ làm như thế là mất thời gian mình. Mình muốn mất thời gian hay là muốn mất đứa con vĩnh viễn, phải đưa lên bàn cân. Nếu mất đứa con vĩnh viễn là một nỗi khổ niềm đau, thì việc mất thời gian tạm thời, thậm chí mất công việc làm ta cũng phải làm nữa. Cứu một người trong tình huống này là có giá trị rất lớn, huống hồ người đó là con ruột của ta. Sau khi nỗ lực bốn phương pháp mà vẫn chưa có kết quả, thì ta cần phải hợp tác và nhờ trợ giúp bởi những người thân. Bây giờ mình biết cậu ấy, cô ấy có một đứa bạn tâm đầu chí cốt, thì nhờ đứa bạn đó hung đúc thêm tinh thần, nhờ đứa bạn đó cùng đi chơi, mình bỏ tiền ra cho hai đứa đi chơi. Thì khi mà cái tâm nó không còn bị ám ảnh bởi cái thất bại nữa, thì cái nỗi đau đó nó sẽ được vượt qua. Và nên mở cái bản nhạc Tôi ơi đừng tuyệt vọng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, để cho đứa con phấn chấn tinh thần lên. Tôi là ai mà sao trần gian thế, những cái câu nói tự chắc vấn cho mình. Trần Giang nói gì là tại sao mình thất bại, người khác đã đứng lên được, mình là quỵ lụy, khổ đau, bế tắc, tuyệt vọng hay là mát điên. Trịnh Công Sơn đã từng tuyệt vọng, cũng đã từng nỗ lực tìm đến cái chết, nhưng mà sau này ông hiểu nhờ ảnh hưởng Phật giáo, ông tự đứng lên. Những cái bài đó nếu ta đọc, tôi biết là ông sáng tác trong một cái giai đoạn tuyệt vọng về tình yêu, và ông phải tự đặt ra cái tựa đề "Tôi ơi đừng tuyệt vọng", phải tự nhắc nhở mình chứ không cần người khác nhắc nhở nữa. Hoặc là cái bài nhạc á, "Im lặng thở dài", ta nghe cái bài đó cái cảm giác mà buồn chán tuyệt vọng lên đến đỉnh cao, nhưng mà sau đó thì ông tạo ra một cái hướng thoát ra khỏi cái trầm cảm tuyệt vọng đó, phải tự vươn lên thôi. Đó là sự khôn ngoan của một con người. Về giai đoạn này đó, ta phải nhờ trợ giúp. Nếu mà gần chùa thì nhờ tới gặp thầy chủ trì. Nếu xa chùa thì có thể nhờ một thầy chủ trì ở gần nhà mình ở, cung cấp các cái dữ liệu thông tin trước, rồi tình cờ dẫn đứa con đến, hỏi vài ba câu, rồi ông thầy ông tư vấn mà nó đúng vô tim đen của đứa con nó bội phục, mà bội phục rồi hướng dẫn cái gì thì cũng nghe theo á. Phải có sự hợp tác thì cái kết quả giúp cho đứa con trong tình huống này sẽ được như ý, và tối thiểu sẽ không làm cho người con đó có những cái quyết định sai, có những cái ứng xử tiêu cực đối với bản thân.